Đây, kính bạch thầy, chúng con đọc qua kỹ yếu 5 năm của Thiền viện Trúc Lâm, có một giai thoại thiền trong một buổi tại Thiền viện thường chiếu này. Con nhận ra được cái khó hiểu của bài này, xin trình lên thầy đọc qua. Nếu có điều gì sai, mong thầy giảng dạy cho chúng con được nhớ, được nhờ. Con hiểu được hòa thượng đã khai thị cho thầy thị giả bấy lâu nay mà thầy không nhận được. Đến lúc hòa thượng hỏi thì thầy chợt tỉnh lại, buông tay bể nát cái đĩa. Chính nơi vỡ nát ấy, thầy nhận biết cái pháp đối đãi của hòa thượng dạy. Trưa đó thầy đắp y đảnh lễ sám hối. Cái nhận biết là sau khi bể dĩa, lỗi ở nơi ấy. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy. Phật tử thì Phật tử này đọc ở trong của kỷ yếu, người thấy trong đó có kể chú thị giả lên thừa rồi vưng cái dĩa, rồi khi đó được trả lời, được hỏi, cái buông tay bể nát cái đĩa, rồi sau đó lên sám hối. Thì Phật tử này nói rằng nhận biết là sau khi bể dĩa, lỗi ở nơi ấy. Thì tôi chỉ nói đơn giản một chút là người tu thường hay có những cái trường hợp đặc biệt, như những vị thiền sư ở Trung Hoa, có khi chú thị giả ngày tới ngày kêu thị giả dạ, thằng ngài nói tưởng đâu là ta phụ ơn ngươi mà không ngờ ngươi phụ ơn ta. Là sao? Người ta đâu phải kêu để đáp, kêu để cho thấy cái gì đó mà không chịu thấy, cứ là dạ, dạ mãi, dù 1000 lần dạ cũng không có giá trị gì hết, phải không? Đó là phụ ơn thầy. Còn cái này nói chuyện buồn cái rớt cái đĩa bể nát, thì rớt cái đĩa bể nát là chú thì giả sám hối, mà không phải sám hối cái dĩa bể nát, mà thấy được cái gì đó cho nên chú định lệ gọi là sám hối thôi. Thấy cái gì bể nát đó, buông hai tay cái nó bể nát, thấy được cái đó cho nên lên đảnh lễ, nói sám hối để cho người ta bị lừa một chút thôi. Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, tháng trước hòa thượng có giảng thời Phật thuyết pháp, ngài không nói một bài chú nào, ngài chỉ khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng trong kinh Dược Sư Phật giới thiệu thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Dược Sư vì thương chúng sanh trong bể khổ nên ngài nói chú Đà La Ni. Nếu chúng hữu tình gặp khổ nạn mà chuyên trì chú thì thoát khổ. Ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già, Đức Phật có đọc chú Lăng Nghiêm để cứu nạn. Để xin hòa thượng giải thích về hai trường hợp trên. Câu hỏi thứ nhất là nói, tôi giảng tôi nói Phật không có nói chú, nhưng mà ở đây thì thấy có hai cái phần trong kinh Dược Sư Phật giới thiệu Đức Dược Sư dạy tụng chú Đà La Ni. Thì đây là tôi căn cứ vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên rồi tôi nói Phật không có nói chú, bởi vì Phật chỉ đem cái lý chân thật chỉ cho người ta thấy, người ta hiểu, chứ không có nói thần chú. Mà nói rằng Đức Phật giới thiệu đến Đức Phật Dược Sư, rồi nói Đức Phật Dược Sư dạy tụng Đà La Ni, thì đó là chuyện của Đức Phật Dược Sư, chứ không phải chuyện của Đức Phật Thích Ca. Còn đến cái phần thứ hai, nói ngài A Nan mắc nạn, thì Phật nói chú Lăng Nghiêm, ngài A Nan, ngài để cứu ngài A Nan. Thì đây là những câu chuyện nếu mà Phật tử nghiên cứu kỹ trong kinh điển Phật thì ngài A Nan mắc nạn, mà trong A Hàm á thì không có tụng chú, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm á thì nói có tụng chú, mà chú Lăng Nghiêm á là nằm bên cái hệ mật tông. Còn trong kinh A Hàm thì nói cái chuyện mắc nạn của ngài A Nan, thì ngài A Nan dẫn về Phật mới nói cho ngài A Nan và cô Ma Đăng Già thấy rõ được cái lý đạo, rồi hai người thức tỉnh thì Phật cứu. Thành ra tôi căn cứ theo các hệ A Hàm cho nên là tôi nói như vậy. Hai, bạch hòa thượng, Phật có dạy chúng sanh hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không cần xin vì ngài, chỉ một đạo sư, chỉ là người hướng đạo, ngài không ban phước hay giáng họa cho ai cả. Nhưng trong kinh Dược Sư, Phật giới thiệu cho chúng sanh biết đức Dược Sư cứu khổ và ban phước thật nhiều, ai cầu gì cũng được cả. Vậy điều đó trái ngược, xin hòa thượng giải thích cho con được rõ. Bởi vì kinh Dược Sư hay là kinh Địa Tạng thì những kinh đó nói nó khác hơn, mà người học Phật thì phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Lời trong kinh trước sau nó không có mâu thuẫn. Còn gì nói ở cõi Phật Di Đà, ở cõi Phật Dược Sư ban phước xuống họa. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử, nếu mình đau mình tụng kinh Dược Sư ai cũng mạnh hết không? Nếu mà nói là ngài ban phước xuống họa mà mình không mạnh hết thì sao? Thì như vậy cũng là phương tiện thôi. Đừng chấp phương tiện cho là cứu kính mà trái với cái đạo lý nhà Phật. Bây giờ có một Phật tử này hỏi: kính thưa hòa thượng, con có một việc như sau. Người tu sĩ phát tâm hiến xác cho khoa học, kính xin hòa thượng dạy cho con đôi lời. Về nói về người tu sĩ hiến thân hiến xác cho khoa học thì cái đó đúng hay sai, tốt hay xấu, phải hay quấy, dần dần. Thì tôi chỉ nói rằng người tu sĩ hay người cư sĩ gì nếu mà coi thường thân, muốn chết rồi hiến cho các cái nhà y học, người ta sẽ mổ để họ nghiên cứu, thì đó là cái tâm tốt. Vậy thôi, không có phải, không có quấy đó. Mà tự người ta phát tâm thì tốt, còn mình đừng ép người ta thì không tốt. Đây một Phật tử khác: kính bạch sư ông, ở trong thiền viện thì được sư ông chỉ dạy mỗi tháng, còn người không ở trong thiền viện có học thiền được sư ông hướng dẫn tu. Con thấy người xưa học đạo thường ở bên cạnh thầy, còn bây giờ hoàn cảnh và nghiệp lực của con và quá nặng, sợ làm ảnh hưởng đến Phật pháp, nhưng con thích tu thiền để giải thoát những tâm niệm vọng tưởng khổ đau của con, của mình. Vậy phải làm sao hết công phu tu tập của mình sao để biết công phu tu tập của mình có tiến hay không? Câu hỏi này rất dễ. Muốn biết mình tu có tiến hay không, như ngài chưa có tập tu thiền thì tâm mình nó chạy như khỉ như vượn. Thì bây giờ mình tu được 5 tháng 7 tháng thấy nó chạy hơi ít ít một chút thì đó là tiến. Còn ngày xưa động tới cái nỗi giận đùng đùng, ngày nay động tới mà mình giận hơi ít ít chút, đó là tiếng. Cứ nhìn lại mình thì thấy. Còn nếu mà mình ngại, mình chủ quan thì lâu lâu đến trình lên những cái người biết để nghe người ta chỉ dạy thêm, chứ có gì đâu sợ. Câu hỏi thứ hai: con đọc Thiền Sư Trung Hoa trang 239 có đoạn Thiền Sư Vô Nghiệp dạy tổ sư đến cõi này chẳng phải thường có tổn, chẳng phải thường có tổn mà có ít, có ít là trong ngàn người chọn lọc một người, nửa người làm pháp khí. Khi đọc kỹ yếu 5 năm thiền viện Trúc Lâm, con thấy nhiều vị xuất gia cũng như tại gia nhận ra tánh giác của mình, có phải nhận ra là một việc còn sống được hay không là việc khác. Vậy căn cứ vào đâu để biết vị ấy đã là thiện tri thức sau khi xong 100 tuổi? Dễ lắm, không có gì khó. Tôi có sẵn cái thước để đo. Muốn biết thì đó là thiện tri thức hạng 1, hạng 2 gì đó, thì lấy cái thước rồi đo. Cái thước gì? Cái thước bát phong. Cái thước tám gió đó. Nếu tám gió mà một gió thổi chưa động thì đó là được một thước, mà hai gió thổi chưa động thì được hai thước, còn tám gió mà thổi không động thì được luôn tám thước là trọn. Còn nếu mà một thước gió không thổi không động mà thước thứ hai thổi cái động thì cái đó mới được có một thước à, chưa được thước thứ hai. Như vậy thì dễ hay khó? Cứ lấy đó mà đo thôi. Chứ còn cái chuyện mà nhận được đó là cái chuyện tốt của bản thân người tu, nhưng mà mình muốn chắc chắn thì phải lấy cái thước tám gió mà đo. Câu hỏi thứ hai, con đọc thiền câu hỏi thứ ba, người tu thiền công phu tập còn linh trình, tập khí còn nếu nói ra bị thử thách khảo đảo, còn không nói cũng không có thầy bên cạnh, phải làm sao? Bởi vì thiệt ra cái người tu thiền, cái biết thì nên dùng cách này, cần nói thì sẽ nói, còn không cần thì khoan nói. Tôi thấy người Phật tử mình cũng hay có một cái bệnh, cái gì biết ít, ít rồi thích quá, tới đâu cũng hô hào, cũng nói, mà nhất là tới mấy chùa rồi khoe tu thiền thế này thế kia, bị người ta phiền não, rồi ta nói cái rồi buồn. Cho nên mình nên nói khi nào cần nói, khi nào gặp cái cơ hội tốt, hợp thời thì sẽ nói, chứ đừng có nói nhiều thì không tốt. Câu hỏi thứ tư, ngày xưa con có tham vấn đường, người học đạo có thể đến đó học hỏi hoặc nghiên cứu hoặc nghiệm lại chỗ công phu của mình đến đâu, còn bây giờ không có tham vấn đường, phải làm sao để khỏi rơi vào hai bệnh tự tôn và tự ti